Tư Lương Tịnh Độ, Đĩa 3, Người giảng Pháp Sư Tịnh Không, Thời gian tháng Giêng năm 1995, Địa điểm Tiểu Quốc Minh Nghĩa, Hoa Liên. Phương pháp thì Ngài chỉ nói có hai câu, gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Hai câu này chính là thành thật niệm Phật mà cổ đức Trung Quốc chúng ta đã nói. Nếu bạn muốn hỏi thế nào gọi là thành thật niệm Phật, gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục chính là thành thật. Đây là tiêu chuẩn của thành thật. Niệm Phật của chúng ta không có thành tựu. Thì vừa rồi tôi đã nói nguyên nhân chính là không thành thật. Vì sao không thành thật vậy? Chúng ta không nhiếp sáu căn mà. Mắt hướng theo sắc trần mà chạy, tai nghe theo thinh trần mà đi, sáu căn vẫn cứ duyên theo sáu trần, vẫn là khởi tham sân si mạng, không chịu thu nhiếp sáu căn. Tu học Phật Pháp rất là chú trọng đối với cái điểm này. Không chỉ là Phật Pháp, người thế gian làm học vấn cũng không ngoại lệ. Chúng ta đọc sách Mạnh Tử, Mạnh Tử nói qua một câu, cái ý nghĩa này cũng rất gần với Bồ Tát Đại Thế Chí. Ông nói, học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi kỷ. Phóng tâm là gì vậy? Tâm của chúng ta đang chạy ở bên ngoài. Cái gì gọi là học vấn? Đem cái tâm của bạn thu tóm lại. Thu tóm cái tâm kia lại chính là gom nhiếp sáu căn. Người làm học vấn thế xuất thế gian chân thật hiểu được, có thể thấy được nguyên tắc nguyên lý đó không hề khác nhau. Nếu như chúng ta không thể đem cái tâm từ trong cảnh giới sáu trần gom nhiếp lại, tâm của bạn làm sao thanh tịnh? Thì sao có thể bình đẳng? Bạn làm sao có thể được công phu thành khối, nhất tâm bất loạn? Cái tâm này của bạn hàng ngày chạy trong bên ngoài, vậy thì nhất định không thể thành tựu. Bạn ở trong Phật Pháp, không luận là tu học pháp môn gì, chỉ là được một ít phước báo hữu lậu mà thôi. Tôi chỉ nói cho bạn là phước báo hữu lậu. Tôi không thêm vào trời người. Vì sao vậy? Đời sau bạn chưa chắc có thể được làm người. Bạn chưa chắc có thể được sanh thiên. Điều kiện làm người, điều kiện để sanh thiên, phải ngũ giới thập thiện. Phải chăm chỉ tu ngũ giới thập thiện. Phải chí ít đạt đến 80-90 phần của ngũ giới thập thiện. Đời sau bạn mới có thể chắc giữ được thân người. Nếu muốn sanh thiên thì còn phải tu thêm chút định. Còn phải tu bốn tâm vô lượng từ bi hỷ xả. Vậy mới có thể sanh thiên. Có thể thấy được điều kiện sanh thiên rất hà khắc. Chúng ta tự mình nỗ lực, bình lặng và phản tỉnh một lát. Chúng ta có hội đủ những điều kiện này hay chưa? Thì biết được đời sau có thân người hay không. Đời sau muốn sanh thiên không phải là một việc dễ dàng. Đời sau đi vào trong ba đường, việc này có thể nói cơ hội rất lớn. Làm sao mà biết được chứ? Tâm tham biến thành quỷ đói. Nghĩ lại xem, chúng ta có tâm tham hay không? Tham tài, tham danh, tham sắc, tham hưởng thọ, năm dục sáu trần, đây đều là tâm tham. Tâm tham thì đi đến nơi đâu vậy? Đi đến đường ngạ quỷ. Sau khi học Phật rồi, thế gian Pháp không còn tham nữa, thì lại tham Phật Pháp. Tham Phật Pháp, tương lai đến nơi nào vậy? Vẫn là đến đường ngạ quỷ. Tham Phật Pháp, vì sao cũng đến đường ngạ quỷ vậy? Tâm tham biến thành quỷ đói. Không phải nói bạn đổi đối tượng tham đó thì liền có thể thành Phật làm tổ. Vậy thì sai rồi. Phật là dạy bạn dứt tâm tham, không phải là thay đổi đối tượng để tham. Cho nên Phật Pháp cũng không thể tham. Người không tham Phật Pháp, họ mới có thể một môn thâm nhập. Phàm hễ là người tham Phật Pháp, nhất định không làm được một môn thâm nhập. Cho nên, người học Phật chúng ta phải ghi nhớ, phải tuân thủ giáo huấn của Phật, đoạn tham sân si mạng. Những thứ này không thể có. Có những thứ này rồi thì là có độc. Thứ gì là độc nhất? Tham sân si mạng là độc nhất, gọi là ba độc. Trong lòng của bạn đã có độc. Những độc bên ngoài khi vừa tiếp xúc, bên trong lại có độc. Cái độc của bạn làm sao mà không phát tác chứ? Độc dược phát tác thì biến thành cái gì vậy? Biến thành ung thư. Vậy thì phải mất mạng. Bệnh căn là từ do đây mà ra. Ba độc phiền não bên trong nếu bị tiêu diệt, cái độc bên ngoài đến công kích cũng không hề gì, vì bên trong không có độc. Những độc bên ngoài không thể hại được bạn. Nếu như bạn có tâm đại từ bi, nói cho các vị nghe, tâm đại từ bi có thể giải độc, hóa giải được độc. Chúng ta ở trên kinh xem thấy, các vị Bồ Tát, họ cũng thường hay gặp ma chướng, ác quỷ, rồng độc đến hại họ. Phật Bồ Tát dùng thiền định thật sâu, đại từ đại bi, độc liền được hóa giải. Xã hội hiện tại này của chúng ta, mỗi một ngày ba bữa, giống như trong kinh đã nói, uống đắng ăn độc, đáng thương hơn so với người trước nhiều. Không nên cho rằng người hiện tại có phước báo hơn so với người trước. Kém rất xa, kém quá xa. Người thời trước thân tâm thanh tịnh, người hiện tại tuy là đời sống vật chất giàu có, giàu mà không vui, giàu mà vẫn khổ. Đây mới gọi là đáng thương. Ngày ngày uống đắng ăn độc, mỗi ngày dùng dược liệu để giải độc, vậy thì không thể nào giải được. Phương pháp tốt nhất, phương pháp giải được độc, chính là tâm thanh tịnh, tâm từ bi. Tâm địa của bạn chân chánh thanh tịnh từ bi, bất cứ độc gì cũng đều được hóa giải. Đây là Phật dạy bảo chân thật đối với chúng ta. Vậy thì do đây mà biết, thế xuất thế gian chỉ có giáo huấn của Phật là chân thật. Chúng ta phải nên tôn kính đối với Phật, phải nên tín thọ phụng hành, mới không có lỗi với Phật Bồ Tát. Thái độ của chúng ta đối với Phật Bồ Tát phải chân thành, phải cung kính, phải học tập thanh tịnh, từ bi, bình đẳng của Bồ Tát. Đây gọi là lễ kính chư Phật. Việc lễ kính này không phải là ngày ngày bái Phật. Mỗi một ngày, ở trước hình tượng Phật Bồ Tát lạy đến 3.000 lạy, lạy đến 10.000 lạy, trong lòng vẫn còn tham sân si mạng, vẫn còn thị phi nhân ngã. Loại lễ bái đó không có lợi ích lớn. Người xưa hình dung cũng giống như giả gạo, đạp cối giả gạo. Mỗi ngày niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, mỗi một ngày niệm được đến 10 dạng Phật hiệu, gọi là đau mồm rác họng, chỉ uổng công. Tại vì sao vậy? Vì không phải bạn đang chân thật học Phật. Học Phật phải hướng đến Phật học tập. Phật giữ là cái tâm gì? Phật là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi. Ta có noi theo học hay không? Học cái hạnh của Phật cũng chính là hành vi đời sống của Phật. Phật là giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, không điều kiện, tận tâm, tận lực, không hề đói đến hưởng thụ của chính mình. Thế gian có người từ bi, người làm việc từ thiện, Công việc từ thiện là gì vậy? Đó là họ tự hưởng thụ. Tôi dường như là ở tuần trước, ở trên báo chí xem thấy một bản tin mới. Ở nơi đại lục, hiện tại chính phủ đại lục đã chú ý đến. Có không ít người mượn danh nghĩa từ thiện để kiếm tiền. Cho nên, đối với công việc từ thiện, phải quản lý nghiêm khắc. Việc này là đúng. Những sự việc này, từ xưa đến nay, đã xảy ra rất nhiều. Cho nên Phật đã làm ra một tấm gương tốt cho chúng ta. Cả đời Phật, chính mình không hề có tài sản. Những năm đầu, Phật cùng các đệ tử là giữa ngày ăn một bữa dưới gốc cây chỉ ngủ một đêm. Những năm về sau, do vì Hoằng Pháp truyền đạo, các đệ tử cũng nhiều rồi, tiếp nhận cúng dường của cư sĩ. Do đó có giảng đường, có tinh xá. Nhưng giảng đường và tinh xá không phải của người xuất gia. Sản quyền do cư sĩ tại gia nắm. Người xuất gia không có sản quyền, bởi vì do họ thỉnh Phật đến cúng dường Phật, Phật có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Phật đã làm ra tấm gương cho chúng ta. Khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, các đệ tử sư Đại Đức đều tuân thủ cái nguyên tắc này. Cho nên đạo tràng gọi là của mười phương thường trụ, không phải của cá nhân, là mười phương thường trụ. Thế nhưng hiện tại hiện tượng ở Đài Loan đương nhiên cũng có bối cảnh lịch sử của nó. Sự thật đã tạo thành người xuất gia đều có quyền sở hữu. Đây là việc không tốt chút nào. Đã ra khỏi nhà rồi, bạn xem thông thường hay nói ra khỏi nhà gì vậy? Điền trạch chi gia. Ra khỏi nhà thế tục, sau khi rời khỏi nhà lại xây dựng lên rất nhiều nhà, liền nắm trong tay quyền sở hữu, lại ký lên tên của mình, thì lại trở vào nhà rồi. Và còn lớn hơn so với cái nhà trước kia của mình. Bạn xem, đã ra khỏi nhà nhỏ, lại trở vào nhà lớn. Chính mình vẫn cứ nói là đã xuất gia. Lời nói này nói ra, thật là rất hổ thẹn. Không biết là làm sao họ có thể nói ra khỏi miệng. Thế nhưng ở trước mắt, hiện tượng của xã hội này, của mười phương thường trụ, là không còn nữa. Chúng ta là người xuất gia, đến một tự miếu nào để nghỉ nhờ, người ta sẽ không đồng ý cho bạn ở. Ăn một bữa cơm, người ta cũng không tiếp đãi bạn. Bức quá, không còn cách nào. Tìm tín đồ, để hóa một duyên nhỏ, tự mình đi xây một am nhỏ. Dần dần phước báo lớn hơn, thì bành trướng thành cái chùa to. Đây đều là không đúng pháp. Tại sao vậy? Vì tâm không thanh tịnh. Cho nên sự thật bày ra ở ngay trước mắt chúng ta. Phật giáo Đài Loan gần đây nhất, từ 40-50 năm đến nay, chân thật niệm Phật vãng sanh, điềm lành rất tốt. Có người đứng mà đi, ngồi mà ra đi, biết trước giờ chết, không có bệnh khổ, đều là cư sĩ tại gia. Trong số người xuất gia, chúng ta chưa hề thấy qua một người khi lâm chung ra đi đẹp làm sao, tự tại làm sao. Do nguyên nhân gì vậy? Vì không có người xuất gia tu hành tốt như người tại gia. Người xuất gia ban đầu khi mới phát tâm xuất gia thì tốt, sau khi xuất gia rồi thì biến chất. Việc này chúng ta phải đặc biệt nhắc nhở chính mình, nhất là đồng tu xuất gia. Trong Phật môn có một câu tục ngữ: trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Chúng ta nên cố gắng cẩn trọng, không nên đã phát cái tâm tốt đi xuất gia rồi, tương lai vãng sanh đi đến nơi nào vậy? lại giảng sanh đến A Tỳ địa ngục, đó mới gọi là oan uổng chứ. Người xuất gia rất dễ dàng tạo nghiệp địa ngục, người tại gia thì không dễ, người xuất gia thì rất dễ dàng. Nhất định phải rất nỗ lực, cẩn trọng. Thật phải thân tâm thế giới, tất cả đều buông bỏ. Tiền đồ của chúng ta mới xuất hiện một mảng quang minh. Bạn mới có thể chân thật đạt được thân tâm tự tại. Bạn không chịu buông bỏ thì phiền não liền đến. Cho nên tóm lại, phải ghi nhớ lời Phật đã nói với chúng ta. Phật không hề lừa chúng ta. Tài sắc danh thực thùy là năm điều để vào địa ngục. Năm điều này, chỉ cần có một điều bạn không buông bỏ được, cơ hội đọa địa ngục sẽ rất lớn. Nhất định phải đem nó buông bỏ. Tu hành tại gia cũng không ngoại lệ. Tại gia vì mặt dân sự, họ không thể rời bỏ, trong lòng không hề chấp trước. Đây là chỗ cao minh của người tại gia tu hành. Trên sự tài sắc danh thực thùy này, người tại gia phạm vi của họ rất nhỏ, hay nói cách khác, tác hại cũng không sâu nặng lắm. Người xuất gia, chùa miếu lớn, tín đồ nhiều, cúng dường nhiều, có sức ảnh hưởng lớn thì phiền não liền đến. Nếu ở trên phương diện này mà khởi lên tham sân si, phải đọa địa ngục. Do đó người xuất gia cơ hội đọa vào địa ngục nhiều hơn so với người tại gia, không biết là nhiều hơn đến gấp bao nhiêu lần. Không chỉ là đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng để hoàn trả, không chỉ là như vậy thôi đâu. Vì thì do đây mà biết, đã xuất ra khỏi nhà rồi, hay nói cách khác thì trong địa ngục đã đánh sẵn dấu rồi. Vào triều nhà Tống, có một vị pháp sư tên Doanh Kha, tuy là xuất gia, không giữ thanh quy, tạo tác rất nhiều tội nghiệp. Con người này thông minh, chính ông thường hay xem kinh, kiểm thảo lại hành vi của chính mình, biết được chính mình nhất định sẽ đọa địa ngục. Vừa nghe đến đọa địa ngục, ông liền lo sợ, liền cảm thấy khủng khiếp, nên đến thỉnh giáo với các bạn đồng tu, hỏi rằng tôi còn có thể cứu được hay không. Các đồng tu cũng rất tốt, cũng rất từ bi, nói với ông niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nói cho ông nghe rất nhiều những sự tích niệm Phật vãng sanh. Sau khi ông nghe rồi rất là cảm động, thế là chính mình đóng cửa lại, niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ, niệm đến 3 ngày 3 đêm, không ăn cơm, không uống nước, không ngủ nghỉ. Tâm của ông thành, tâm chân thành, đã niệm ra được Phật A Di Đà. Phật A Di Đà nói với ông, thọ mạng của ông vẫn còn 10 năm. 10 năm này ông hãy cố gắng tu hành, đợi đến khi thọ mạng của ông hết rồi, ta sẽ đến tiếp ông về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Pháp sư Doanh Kha sau khi nghe rồi liền yêu cầu với Phật A Di Đà. Ông nói nghiệp chướng của con nặng, tập khí rất sâu, từng đã bị mê hoặc, cảnh giới bên ngoài vừa đến thì liền bị mê hoặc, con lại đi tạo tội nghiệp, con còn phải đến 10 năm nữa, vậy không biết phải tạo bao nhiêu tội nghiệp. Tuổi thọ của con 10 năm con không cần nữa, hiện tại con muốn theo ngài đi. Ông nêu ra yêu cầu này, Phật A Di Đà rất từ bi, tốt, như vậy thì rất tốt, sau 3 ngày nữa ta sẽ tới đón ông. Ồ, ông rất là vui mừng, liền mở cửa thất ra nói với mọi người, sau 3 ngày nữa thì tôi giảng sanh. Đại chúng trong chùa đều không tin lời của ông nói. Ông là một người ác, không một việc ác nào mà không làm, phá giới phạm giới, làm sao mà 3 ngày nữa mà ông có thể giảng sanh. Được rồi, 3 ngày cũng không dài, chúng tôi đợi đến 3 ngày xem ông có giảng sanh hay không. Thế là đến ngày thứ 3, ông đi tắm, thay đổi bộ quần áo mới. Khi thời khóa tụng yêu cầu đại chúng, thời khóa tụng hôm nay đổi niệm Phật A-di-đà, niệm Phật hiệu, tụng kinh Di-đà, niệm Phật hiệu, đưa ông giảng sanh. Đại chúng cũng rất hoan hỷ. Vậy hôm nay ông thật có thể giảng sanh. Thời khóa sớm hôm nay chúng tôi sẽ tụng kinh A-di-đà, niệm Phật hiệu. Tụng kinh xong rồi, Phật hiệu mới niệm được 10 mấy danh hiệu. Ông liền nói với mọi người, Phật A-di-đà đã đến rồi. Ông nhìn thấy Phật A-di-đà đến tiếp dẫn ông. Từ giả cáo biệt với đại chúng, đi giảng sanh, không hề bị bệnh. Do đây có thể biết, chỉ cần tâm của bạn chân thành thì có thể cảm động Phật A-di-đà. Thọ mạng của 10 năm không cần, sớm đi đến thế giới cực lạc, là người chân thật giác ngộ, người thật sự thông minh. Không có cái quyết tâm như vậy, không có nghị lực như vậy, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng đọa lạc. Do đó, đây là người trước làm ra tấm gương để cho chúng ta xem. Chúng ta phải cố gắng ghi nhớ, phải nỗ lực tu học. Vì thì tam phước trong quán kinh là nền tảng tu học, nhất định không thể xem thường. Trong tam phước, phước thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. 4 câu này các vị tỉ mỉ mà suy xét, không phải là cương lĩnh tông chỉ của kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện hay sao? Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện là giải thích tường tận 4 câu này mà thôi. Cho nên ngày trước tôi ở trong lúc giảng kinh cũng thường hay khuyên bảo mọi người, chúng ta tu học Đại Thừa là lấy Bồ Tát Địa Tạng làm nền tảng cơ bản. Bồ Tát Địa Tạng dạy cho chúng ta hiếu thân tôn sư. Từ trên nền tảng này lại nâng lên, mở mang rộng lớn, chính là Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Từ Đại Bi. Cho nên Đại Từ Đại Bi là mở rộng hiếu thân tôn sư. Cũng giống như trong giới kinh, Bồ Tát Đại Thừa đã nói, hiếu thuận tất cả chúng sanh. Đây chính là từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm. Từ bi phải có trí tuệ. Nếu như không có trí tuệ, từ bi sẽ mang đến tai nạn, sẽ mang đến họa hại. Do đó phải có trí tuệ. Bồ Tát Văn Thù đại biểu trí tuệ, mà có thể đem hiếu kính, từ bi, trí tuệ ứng dụng ngay trong cuộc sống thường ngày. Đối nhân sự thế tiếp dẫn của chúng ta chính là Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền đại biểu thực tiễn, đại biểu thực hành, nỗ lực mà làm. Cái nguyên tắc làm đó, ba vị Bồ Tát trước làm đại biểu. Vì thì trong Phật giáo Đại Thừa ở Trung Quốc, 4 vị Đại Bồ Tát đại biểu cho cái ý này. Cho nên chúng ta liền hiểu rõ, chúng ta có thể hiếu thân tôn sư trọng đạo, chính là lễ kính xưng tán Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta đối với người, với vật, với tất cả động vật, có thể đại từ đại bi, chính là lễ tán Bồ Tát Quán Thế Âm. Đối nhân sự thế của chúng ta, có thể dùng lý trí, không dùng cảm tình, đó chính là tán thán Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Chúng ta đối với giáo huấn của Phật có thể chăm chỉ phụng hành, đó chính là lễ tán Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu như mà không hiểu cái ý này, không thể như vậy mà làm, đến đại lục bái bốn ngọn núi lớn nổi tiếng chỉ là không ích gì, khổ cực không lợi ích. Người đi bái núi rất nhiều, tôi đã đến đại lục rất nhiều lần. Mười đạo tràng lớn, bốn ngọn núi nổi tiếng tôi đều không đi qua. Những vị hòa thượng ở những đạo tràng lớn này đều viết thư đến mời tôi không có thời gian đi. Tôi đối với bốn vị Đại Bồ Tát lễ tán mỗi ngày, không cần phải đi nhiều nơi đến như vậy, không cần phải chịu nhiều khổ cực đến như vậy. Theo lời của Kitô giáo mà nói, vị Bồ Tát này cũng đồng ở chung với chúng ta. Cho nên đồng tu chúng ta nhất định phải nên hiểu ý nghĩa chân thật mà chúng ta cúng dường hình tượng Phật, Bồ Tát, là để những hình tượng này mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chúng ta. Hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng nhắc nhở chúng ta hiếu kính. Hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nhắc nhở chúng ta từ bi. Văn Thù nhắc nhở chúng ta lý trí. Phổ Hiền nhắc nhở chúng ta thành thật trung thực mà làm. Trong Phật giáo không có mê tín. Nếu như bạn xem họ như những thần minh, ngày ngày đi hối lộ họ, hối lộ thế nào vậy? Hương hoa trái cây cúng dường, tôi cúng dường ông phải bảo hộ cho tôi. Đây là hối lộ có điều kiện. Loại tâm này chính là tâm ác, xem thường Phật Bồ Tát, nhục mạ Phật Bồ Tát. Nghe nói trong cửa Phật, một vốn dạng lời, cho một được dạng lời. Hôm nay tôi cúng Phật Bồ Tát 100 đồng, ngày mai thì sẽ được 100 vạn đồng đáp lại. Phật Bồ Tát còn bảo hộ tôi, đó chẳng phải là nhục mạ Phật Bồ Tát hay sao? Phật Bồ Tát cũng biến thành tham quan ô lại thế gian. Chúng ta nhất định phải nên hiểu, do đó trong Phật môn bao gồm tất cả bài trí, kể cả xây dựng, đều bao hàm ý nghĩa giáo dục rất là sâu sắc. Tạo tượng Phật Bồ Tát đều là biểu hiện ra giáo dục. Cho nên tượng của Phật trên Đại Tạng Kinh có kinh tạo tượng độ lượng. Phải tạo ra được tượng của Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái hảo tướng đó là quả. Nhìn thấy cái quả báo này thì nghĩ đến nhân. Là nhắc nhở như vậy đối với chúng ta. Để chúng ta biết được tu nhân cho tốt mới được quả báo tốt. Dụng ý ngay chỗ này. Bởi vì thời gian chúng ta không dài, không thể tường tận giảng nói cho các vị. Vậy thì nghĩa thú của những biểu pháp này, Đại sư Thanh Lương ở trong Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao đã nói rất rõ ràng. Chú giải Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện của Linh Thừa Phụ, bên trong cũng nói được rất rõ ràng. Do đó, nhất định phải hiểu được ý nghĩa của biểu pháp đó. Chúng ta cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát liền có thể đạt được lợi ích chân thật. Đó là mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chúng ta. Vậy thì ở trong quyển sách nhỏ Nhận Thức Phật Giáo cũng sơ lược nhắc qua một chút. Nếu các vị muốn biết nhiều, xem Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao. Như thông thường các từ viện, hình thức xây dựng các từ viện của Đài Loan không giống đại lục. Kiến trúc xây dựng từ viện ý nghĩa, biểu pháp rất hoàn chỉnh. Như khi vừa bước đến cửa, có Thiên Dương Điện. Trong cung Thiên Dương Điện là thờ Bồ Tát Di Lặc, bốn đại thiên dương. Đây là để bạn bước vào cửa Phật. Nó biểu thị cái ý gì vậy? Khi vào cửa Phật, bạn phải dùng tâm trạng như thế nào để học Phật? Bạn mới có thể tiếp nhận giáo huấn của Phật. Cho nên khi bước vào cửa, đầu tiên là nhìn thấy Bố Đại Hòa Thượng là Bồ Tát Di Lặc. Hình tượng của Bồ Tát Di Lặc là đặc trưng cho việc gì? Vì này có cái bụng thật to, mặt cười rất tươi. Cái ý này chính là biểu thị học Phật phải có thể bao dung người, phải có thể bao dung vật, phải có thể bao dung, phải có thể cái tâm hoan hỷ đối với tất cả chúng sanh. Chính là biểu lộ cái ý này. Vậy mới là học Phật. Việc này trong nhà Phật gọi là từ bi là gốc. Bồ Tát Di Lặc đại biểu cái ý này. Bốn đại thiên dương chính là đại biểu phương tiện là cửa. Chúng ta nhìn thấy Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc, vậy chúng ta phải phát tâm từ bi. Ngày hôm nay tôi ở Hoa Liên tham quan qua một số điêu khắc đá, khắc ra rất đẹp. Thế nhưng tượng của Bồ Tát Di Lặc khắc ra rất tệ, trên tay cầm viên ngọc, quá trần tục tầm thường. Trên tay vị Bồ Tát đây là cầm chuỗi hạt, khuyên người niệm Phật. Việc này là quan trọng. Vì sao vậy? Vì không niệm Kinh Vô Lượng Thọ. Bạn xem nửa bộ sau của Kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn đem pháp môn này dặn bảo Bồ Tát Di Lặc, muốn Bồ Tát Di Lặc ủng hộ pháp môn tịnh độ, ủng hộ những chúng sanh tu học tịnh độ. Ngài có trách nhiệm này. Cho nên Bồ Tát Di Lặc trên tay cầm tràng hạt là chính xác. Vì sao có thể cầm viên ngọc chứ? Cầm cái viên ngọc, các vị thường nghĩ xem là Bồ Tát Di Lặc giả, không phải là thật. Bồ Tát Di Lặc thật, trên tay cầm chuỗi hạt, đó là giả mạo, là mạo nhận. Vậy thì bốn vị đại thiên dương, phương Đông là Trì Quốc Thiên Dương. Trì Quốc biểu thị trách nhiệm, chính là dạy chúng ta. Không luận là chúng ta ở nơi nghề nghiệp nào, nhất định phải nỗ lực tận trách nhiệm. Đây là phương Đông Trì Quốc Thiên Dương dạy chúng ta. Phương Nam Thiên Dương gọi là tăng trưởng. Tăng trưởng là tiến bộ, phải mỗi ngày cầu tiến bộ. Trong Phật Pháp gọi là tinh tấn. Nhà Nho gọi là ngày mới lại mới hơn. Xã hội này luôn luôn tiến về phía trước, luôn luôn tiến bộ. Do đó người học Phật mỗi ngày phải cầu tiến bộ, không tiến ắt lùi. Phương Tây Quảng Mục Thiên Dương, phương Bắc là Đa Văn Thiên Dương. Muốn đạt đến hai mục tiêu phía trước thì bạn nhất định phải có học vấn, phải có kinh nghiệm, phải nghe nhiều, thấy nhiều. Cho nên gọi là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, là Quảng Mục Thiên Dương, Đa Văn Thiên Dương dạy cho chúng ta. Cho nên cái ý nghĩa biểu thị giáo dục rất tốt. Đạo cụ trên tay Thiên Dương cầm, dụng ý cũng rất sâu. Cái Trì Quốc Thiên Dương cầm là cây đàn tỳ bà, đại biểu cái gì? Đại biểu nỗ lực, gánh vác trách nhiệm. Phải hiểu được trung đạo, không được quá thẳng, cũng không được quá dùng. Bạn xem, dây của đàn tỳ bà, nếu quá thẳng, khi đàn sẽ bị đứt dây, quá dùng thì sẽ không kêu. Nhất định phải điều chỉnh cho phù hợp. thì âm sắc của nó sẽ hay. Việc này dạy chúng ta nỗ lực gánh vác, phải hiểu được trung đạo, không được thái quá, cũng không được bất cập. Nó biểu thị cái ý này. Phương Nam Thiên Dương dạy chúng ta cầu tiến bộ, trên tay Ngài cầm thanh kiếm, kiếm biểu thị trí tuệ, kiếm huệ có thể đoạn phiền não, là biểu thị cái ý này. Còn Tây Phương Quảng Mục Thiên Dương trên tay cầm là một con rồng, rồng ẩn ở bên thân. Rồng là động vật biến hóa. Đây là nói với chúng ta, xã hội mà chúng ta tiếp xúc, tất cả mọi người, mọi sự vật biến hóa khôn lường. Bạn phải tỉ mỉ xem cho rõ ràng, không nên qua loa, là biểu thị cái ý này. Phương Bắc Thiên Dương trên tay cầm dù. Dù biểu thị cho cái gì? Phòng tránh ô nhiễm. Phải giữ gìn tâm thanh tịnh của bạn, không nên bị 56 trần ô nhiễm. Các vị thử nghĩ xem, bốn tôn tượng trong điện Thiên Dương biểu thị ý nghĩa hay đến dường nào? Đáng tiếc hiện tại thì sao? Đều xem các ngài với những vị thần để cúng vái. Trước mặt mỗi một vị thần để một lư hương, đốt mấy cái hương cắm đó để làm ô nhiễm ngài. Khói nhang sẽ là ô nhiễm ngài. Bạn nói xem có gây go không? Đều đã làm sai. Cho nên các vị phải nên biết, chúng ta ở trong cửa Phật, bao gồm tất cả những bài trí, cũng giống như một viện bảo tàng vậy. Đó là giáo dục, cùng kết hợp với những nghệ thuật này, cũng chính là người hiện tại chúng ta, gọi là nghệ thuật hóa giáo dục. Không dùng một câu nói để nói cho bạn nghe, trong tâm bạn liền hiểu được, tâm liền thanh tịnh, liền khai mở trí tuệ, liền kìm được phiền não. Đoạn phiền não thì chưa làm được, kìm phiền não thì xác thực có thể làm được. Cho nên bạn liền biết được giáo học Phật Pháp cao minh. Người hiện tại chúng ta chẳng qua là 30 năm gần đây mới đề xướng đến nghệ thuật. Giáo học Phật giáo Trung Quốc chúng ta mấy ngàn năm trước cũng đã đi trên con đường nghệ thuật hóa. Cho nên điêu khắc, hội họa, mỹ thuật, âm nhạc cho đến kiến trúc của Phật giáo đều có quan hệ rất mật thiết, rất sâu sắc với giáo học. Việc này người học Phật chúng ta không thể không hiểu, không thể không biết. Chúng ta có những thứ tốt như vậy, bạn nói xem bị người thông thường hiểu lầm có oan uổng lắm hay không? Đệ tử Phật chúng ta phải có trách nhiệm, nhất định phải vì mọi người giảng giải cho rõ ràng. Khi đã nói rõ rồi thì mọi người sẽ thích Phật Pháp, bao gồm cả người ngoại quốc, bao gồm tín đồ Cơ Đốc nước ngoài, tín đồ Thiên Chúa, tín đồ Hồi giáo, nồng nhiệt với Phật Pháp. Cho nên tôi khuyên họ tu học, thấy đều sanh tâm hoan hỷ, đều có thể tiếp nhận. Tu học Phật Pháp nhất định không trái ngược với tín ngưỡng của họ. Các vị Pháp Sư, các vị Đại Đức, các vị đồng tu, thời gian trải qua rất nhanh. Ba ngày diễn giảng của chúng ta cũng đã viên mãn. Thế nhưng hôm nay chúng ta mới chân thật giảng đến chính đề tín nguyện hạnh, là vốn liếng tịnh độ, ba điều kiện để tu học. Thế nhưng các vị nhất định phải ghi nhớ, tịnh tông là Phật Pháp Đại Thừa. Do đó, nhất định phải lấy tam phước, sáu phép hòa, tam học làm nền tảng cho nó. Trong kinh, chúng ta thường xem thấy Phật gọi thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cái thiện này là có tiêu chuẩn, không nên tùy tiện xưng hô. Chân thật làm được điều thứ nhất trong tam phước, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là cái thiện của nhân thiên. Tiêu chuẩn chính ngay chỗ này. Trong nhân thiên thừa mới được gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Như thế có thể làm tiếp đến được điều thứ hai. Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Đây là cái thiện nhị thừa, thanh văn duyên giác, mà trong kinh tiểu thừa đã nói tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân. Bồ Tát đại thừa, tiêu chuẩn của cái thiện này lại phải tăng thêm. Việc này trong điều thứ ba đã nói phát Bồ Đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Đây là trên kinh đại thừa đã nói tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân. Vì thì các vị phải nên biết tịnh độ ba kinh, đại đức xưa nói với chúng ta, nó là đại thừa ngay trong đại thừa, nhất thừa ngay trong nhất thừa, là Phật pháp chí cao vô thượng. Cho nên trong kinh gọi thiện nam tử, thiện nữ nhân, cần thiết phải đầy đủ ba phước. Nếu như chúng ta không thể ở trên phương diện này mà nỗ lực tu học, thế nên có thể nói cách khác, thiện nam tử, thiện nữ nhân mà trên kinh đã nói, chúng ta không có phần. Cái điểm này nhất định phải biết. Phải nên cố gắng nỗ lực tu học. Phật là dạy bảo chúng ta chân thành. Chúng ta phải nên đem cái tâm chân thành để tu học. Như vậy, chính là trong Phật pháp thường gọi là sư chất đạo hợp, cảm ứng đạo giao. Vậy thì tính Đại sư Ngẫu Ích trong yếu giải nói rất hay. Thứ nhất, phải tin chính mình. Nếu như chúng ta không có lòng tin đối với chính mình, thì bất cứ thành tựu gì cũng không thể nói đến. Cho nên có một số đồng tu đến hỏi tôi, con có thể giảng sanh hay không? Con có thể có thành tựu hay không? Họ đến hỏi tôi. Tôi lắc đầu với họ. Tôi nói bạn không thể giảng sanh, bạn không thể thành tựu. Họ liền thắc mắc. Tại sao? Bởi vì bạn không có lòng tin đối với chính mình. Bạn có lòng tin với chính mình rồi, thì bạn hà tất phải đến hỏi tôi. Cho nên sự việc này then chốt là ở chính mình. Phật ở trên kinh nói rất rõ ràng, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong lòng bạn muốn giảng sanh thì nhất định giảng sanh. Muốn làm Phật thì nhất định làm Phật. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nghĩ cái gì thì liền biến ra cảnh giới đó. Sáu cõi luân hồi cũng là do vọng tưởng của chúng ta biến thành. Ngày ngày nghĩ năm dục sáu trần, ngày ngày nghĩ danh vọng lợi dưỡng, đây là tham. Tương lai đi đến nơi nào vậy? Đây chính là muốn làm quỷ đói. Tâm tham biến thành quỷ đói. Sân hận đọa địa ngục. Ngu si là súc sanh. Bạn xem đi, ba đường ác là do tâm tưởng chính mình biến hiện. Vốn dĩ không có ba đường ác. Cũng giống như buổi tối chúng ta ngủ nằm mộng vậy. Nên có câu nói, ngày nghĩ chuyện gì, đêm mộng thấy chuyện đó. Buổi tối bạn nằm mộng, mộng từ đâu mà ra? Mộng từ tâm tưởng biến hiện ra. Có lẽ bạn sẽ nói, tôi vốn không có nghĩ đến, vì sao lại có cái mộng này chứ? Đó là trong tiềm ý thức của chính bạn. Là tưởng niệm, phân biệt, di tế. Chính bạn cũng không hề biết. Có ý niệm rất di tế. Phật từng nói ở trên kinh, một cái khẩy móng tay, đây là Phật dùng tỷ dụ mà nói, một cái khẩy móng tay có 60 sát đa. Một trong 60 lần của cái khẩy móng tay đó là gọi một sát đa. Trong một sát đa có 900 lần ý niệm. Ý niệm di tế như vậy, đích thực là chính chúng ta cũng không hề hay biết. Những ý niệm này chính là cội gốc sáu cõi sanh tử luân hồi. Đây đều gọi là vọng niệm. Trong duy thức kinh luận gọi là vọng tâm, tâm vọng tưởng. Chúng ta không hề hay biết. Chân thật có thể phát hiện được cái tâm vọng tưởng này. Trên kinh nói với chúng ta, Bồ Tát Bát Địa, Bồ Tát tu hành chuyển thức thành trí, Bồ Tát Bát Địa chuyển A Lại gia thức thành đại viên cảnh trí. Đây là ý niệm di tế trong A Lại gia thức Bồ Tát nhìn thấy. Bạn nhìn không thấy thì bạn làm sao có thể chuyển được nó? Sau khi nhìn thấy, phát hiện ra nó rồi, mới có thể đối trị nó, mới có thể chuyển được nó. Bồ Tát Bát Địa mới nhìn thấy được vọng tưởng chi tế. Một ý niệm chính là một lần sanh diệt. Cho nên chủ này nói rõ, cái ý niệm ở trong tâm là vô cùng trọng yếu. Ác niệm nhất định cảm đến ác báo. Thiện niệm nhất định cảm đến thiện quả. Do đó, Phật dạy cho chúng ta đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Đạo lý chính ở chỗ này. Cho nên Phật nói pháp là căn cứ trên chân tướng sự thật mà nói. Không phải lý tưởng, không phải trắc nghiệm, không phải mù mờ dạy bảo chúng ta. Phật là hoàn toàn y cứ theo chân tướng sự thật. Phật khuyên chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là chân tướng sự thật mà Phật chính mắt nhìn thấy. Nhất định không phải hư cấu, không phải là lý tưởng của Ngài, hoàn toàn là sự thật. Do đó, có thể giảng sanh hay không? Đều ở chúng ta có tin tưởng vào chính mình hay không? Nếu như chính mình có lòng tin kiên cố, nguyện vọng tha thiết, ngay đời này nhất định muốn giảng sanh thế giới Cực Lạc, vậy thì chúc mừng bạn, bạn nhất định được sanh. Cho dù bạn hỏi tất cả chư Phật Như Lai, chư Phật cũng sẽ gật đầu nói với bạn, bạn nhất định được giảng sanh. Việc bạn nhất định được sanh có phải là do Phật lực gia trì không? Không phải, là thành tựu tâm nguyện, tính tâm kiên định của chính bạn. Việc này chính là như vậy. Cho nên lời giáo huấn này của Đại sư Ngẫu Ích đích thực là vô cùng quý báu. Hiểu rõ đạo lý này rồi, biết được chân tướng sự thật, chúng ta có thể không cần phải đi hỏi người khác, cũng không cần đi hỏi Phật Bồ Tát, càng không cần đi hỏi quỷ thần. Chính mình có thể làm chủ. Thứ hai là phải tin tha. Tha là ai vậy? Tha là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời không nói lời giả dối. Trong 32 tướng tốt, tướng lưỡi của Phật, đầu lưỡi của Phật khi le ra có thể che cả mặt. 32 tướng là tướng tốt thù thắng. Đây là quả báo của thiện, quả ác có nhân. Phật nói, thông thường một người ba đời không nói dối, đầu lưỡi của bạn đưa ra có thể liếm được lỗ mũi của mình. Phải ba đời không nói dối. Đầu lưỡi của Phật khi le ra có thể che cả mặt, chứng minh là Phật đời đời kiếp kiếp không nói dối. Đây là Ngài chứng minh cho chúng ta. Phật vì chúng ta giảng nói tịnh độ ba kinh, giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc, y chánh trang nghiêm, nhất định là sự thật. Không phải là một nước chỉ trên lý tưởng của Ngài, là sự thật. Những gì trên kinh đã nói, mỗi mỗi sự việc đều là sự thật. Chúng ta phải tin mình, tin Ngài. Huống hồ Phật ở trên kinh Kim Cang nói với chúng ta, Như Lai là chân ngữ giả. Chân thì là không giả. Phật không nói lời giả, là lời thật. Thật ngữ giả là thật thật tại tại, quyết không phải là hư ngụy. Như ngữ giả, như ngữ chính là nói đúng với sự thật. Lời đã nói không vượt quá, cũng không bất cập. Sự thật như thế nào thì Ngài nói đúng như thế đó, cũng không thêm một chút và cũng không bớt đi một chút, nên gọi như ngữ. Ngài đã nói cùng với chân tướng sự thật là hoàn toàn giống nhau. Bất cuồng ngữ giả, cuồng là lừa dối. Bất dị ngữ giả, bất dị là không khác nhau. Cùng với chư Phật đã nói là giống như nhau, đó gọi là dị ngữ. Bởi vì Phật và Phật đạo đồng, cái thấy của tất cả chư Phật là hoàn toàn giống nhau, nói ra cũng hoàn toàn giống như nhau. Cho dù là ngôn ngữ, hoặc giả là có một số không như nhau, ý nghĩa là hoàn toàn như nhau. Vì sao chúng ta không thể tin tưởng chứ? Nhất định phải tin tưởng lời nói của Phật. Đây là người chân chính, có trí tuệ, người có phước báo, tin tưởng lời nói của Phật. Thứ hai, phải tin tưởng lời của Phật A-di-đà. 48 lời nguyện của Phật A-di-đà đã phát trong Kinh Vô Lượng Thọ. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói với chúng ta, Phật A-di-đà chưa đến cái thế gian này của chúng ta, cho nên nói là Thế Tôn vì chúng ta mà nói, cũng đồng như đích thân Phật A-di-đà nói ra, không hề khác biệt. Chúng ta tin tưởng Phật A-di-đà thì nhất định không nguyện suông. 48 lời nguyện của Ngài, mỗi nguyện đều là hiện thực. Bởi vì Ngài nói ra rất rõ ràng, nếu có một nguyện không thể thực hiện, thì Ngài thề không thành Phật. Ngài ở thế giới Tây Phương đã thành Phật 10 kiếp rồi. Do đó, mỗi một nguyện đều là hiện thực. Việc này, chúng ta phải tin tưởng. Thứ ba, chúng ta phải tin tưởng mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Kinh Di Đà Đại Sư La Thập Dịch có 6 phương Phật. Bản dịch của Đại Sư Huyền Trang có 10 phương. Đây là Đại Sư La Thập Tỉnh Lược 4 phương, chính là tứ duy mà chúng ta thường nói. Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam, Ngài đã tỉnh lược những phương này. Thế nhưng ý nghĩa đều hoàn chỉnh. 6 phương chính là 10 phương. 10 phương tất cả chư Phật tán dương Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Hay nói cách khác, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói chính là tất cả chư Phật đã nói. Chúng ta tin tưởng tất cả chư Phật Như Lai không hề nói dối. Đây gọi là tính tha. Ngoài tự tính, tính tha ra, chúng ta phải tin lý, phải tin sự. Về lý, Thế Tôn đã nói trong Quán Kinh. Trên Kinh, Người đã nói với chúng ta, thị tâm, thị Phật, thị tâm, tác Phật. Hai câu này đem cái lý này nói ra rất rõ ràng, rất minh bạch, đơn giản, dễ hiểu. Không những thế giới Tây Phương Cực Lạc là tự tánh của chúng ta biến hiện ra, cho nên trên Kinh Đại Thừa cũng thường nói duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Cái lý này nói rất sâu. Chúng ta hiểu được cái sự thật này, liền có thể thể hội được tận hư không khắp pháp giới, tất cả cõi nước chư Phật, mười pháp giới y chánh trang nghiêm, không nơi nào là không phải. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cái đạo lý này, cái chân tướng sự thật này, kinh luận của Pháp Tướng Tông nói được rất thấu triệt. Kinh luận của Pháp Tướng Tông nương theo có 6 bộ kinh, 11 bộ luận, lục kinh thập nhất luận. Trong 6 kinh bao gồm cả kinh Hoa Nghiêm. Cho nên sự cùng lý chúng ta phải tin tưởng. Quả thật phải tin tưởng vào sự cùng lý này.